Dạ, hôm nay con xin phép mà ôn tập lại phần giảng của thầy trong 2 3 tuần vừa qua. Dạ, đầu tiên con xin phép trước là ở chỗ con hiện tại đang có sát sát bên đang có công trình ấy, nên là thỉnh thoảng sẽ có hơi ồn tí xíu. Mong lớp mình thông cảm cho con. Ở trong tuần này thì con vẫn sẽ dùng cái sườn. Bài hôm nay có thể sẽ ngắn một tí, chỉ khoảng 5 10 phút thôi ạ. Thì hôm trước thầy giảng chỉ mới có 2 tuần, thì con vẫn dùng cái sườn về tứ đế, mình vẫn đi ra từ cái sườn về tứ thánh đế. Hôm trước mình học tứ thánh đế là học về phiền não với lại nghiệp trước rồi. Ở đây đang mình đang học về nguồn gốc của khổ là tập đế. Tập đế nguồn gốc của khổ thì có 2 nguồn gốc, đó là phiền não với nghiệp. Vẫn theo công thức đó là nghiệp kết hợp với lại phiền não nó sẽ là nhân chính với lại điều kiện, nó sẽ cho ra kết quả là đau khổ. Thì mình đã xem về nghiệp rồi, mình đã xem về phiền não rồi. Thì ở phần kế tiếp mình sẽ xem là người ta bỏ thân thọ thân một cách nào, cũng như là từ lúc mà chết đó, thì tất cả những nghiệp mình tạo với lại phiền não nó sẽ kết hợp như thế nào để dẫn để cho mình một cái hướng tái sinh ở đời sau, chịu những cái đau khổ như thế nào, như là nghiệp với phiền não kết hợp như thế nào để sinh ra đau khổ. Thì đó là phần 2 tuần vừa rồi mình xem. Nên đầu tiên là ở phần người ta bỏ thân và thọ thân một cách nào. Bỏ thân đây tức là lúc mà chết à, còn thọ thân tức là lúc mình sinh ra. Cho nên là đầu tiên ở đây mình có 3 phần là lúc chết, chuyện gì xảy ra lúc chết. Thứ hai là chuyện gì xảy ra ở lúc trung gian, nghĩa là lúc mà chuyển tiếp sau khi chết đến lúc mà sinh ở một cái đời tái sinh kế á, thì ở phần giữa đó, chuyển tiếp có gì xảy ra. Và thứ ba nữa là lúc mà sinh thì cái tâm thức đi nhập thai có một cái đời tái sinh kế tiếp như thế nào, thì mình sẽ có 3 phần. Và đầu tiên là lúc chết. Lúc chết thì cái tâm thức mà kích hoạt cái nghiệp của mình lúc chết đó, là cái tâm mà lúc mà mình hấp hối á. Và trong cái giai đoạn chết này thì theo như trong sách Giải Thoát Đó Lòng Tay thì tâm mình sẽ từ tâm thô là lúc mà mình còn nhận thức đầy đủ và sẽ dần dần chuyển sang tâm vi tế. Khi mà đã chết rồi thì mình xem là chết lâm sàng này, thì cái tâm thức đó sẽ gọi là tâm thức vi tế. Khi mà mình không mất hết cái nhận thức bên ngoài á, thì tâm thức nó dần dần trở nên vi tế. Thì lúc mà mình còn cái tâm thức thô, nghĩa là lúc mà đang hấp hối mà còn cái sự nhận biết đó, thì trong tâm lúc đó nghĩ như thế nào á, thì tâm lúc đó gọi là tâm chết, tâm lúc chết. Thì tâm lúc chết này nó sẽ kích hoạt cái nghiệp cường liệt nhất, tương ứng nghiệp cường liệt nhất nghĩa là nghiệp mạnh nhất . Thì bây giờ tương ứng ở đây có nghĩa là nếu mà tâm này thuộc dạng tâm tâm thiện, nó sẽ kích hoạt những nghiệp thiện. Ví dụ tâm này thuộc dạng tín tâm hoặc là thuộc dạng từ bi thì sẽ kích hoạt cái nghiệp mà thiện tương ứng. Và vì tâm thiện nó chính là cái tâm thiện, chính là phiền não. Cái phiền não mà thuộc cái loại thiện sẽ kích hoạt cái nghiệp thiện và cho cái kết quả ở đời tái sinh sau sẽ là sinh vào cái cõi lành ở trong luân hồi. Nếu mà tâm lúc chết này sẽ là một tâm tâm bất thiện, ví dụ như là sân hận hoặc là bám chấp, thì nó sẽ kích hoạt các cái nghiệp bất thiện tương ứng, thì nó sẽ sinh ra và một cái kết quả là sinh vào cái cõi cõi xấu ở trong luân hồi. Cho nên nghiệp cường liệt này nó sẽ quyết định là cái nghiệp nào mà mình làm, có cái phần nghiệp cường liệt này nó sẽ quyết định là hôm trước mình học cái phần thiện nghiệp với lại bất thiện nghiệp . Thì nghiệp nó có 4 giai đoạn, là giai đoạn động cơ, rồi đối tượng, rồi hành động, với lại cái giai đoạn cuối cùng . Thì lúc đó nó sẽ quyết định là cái nghiệp cường liệt của mình nó sẽ diễn ra như thế nào . Do cường liệt là nó cái nghiệp nó mãnh liệt do động cơ của mình, hay là mãnh liệt do hành động của mình, hay là nó mãnh liệt do cái lúc mà mình làm xong rồi mình thỏa mãn bao nhiêu . Thì ở đó có 4 giai đoạn, nó sẽ quyết định là nghiệp cường liệt cái nào sẽ là thuộc dạng mạnh nhất, thì sẽ được cái tâm chết này nó kích hoạt lên . Và khi mà được kích hoạt như vậy á, thì có những cái nghiệp cường liệt nó ngang nhau á, thì nghiệp nào có cái thói quen nhiều nhất thì nghiệp mà cường liệt đó nó sẽ được kích hoạt lên. Để cho nên lúc chết thì cái tâm của mình, cái tâm hấp hối của mình lúc mà trước trước khi mà mất nhận thức á, thì tâm đó như thế nào nó sẽ kích hoạt cái nghiệp cường liệt tương ứng á. Thì khi này nó đã đủ nhân với điều kiện cho đủ nhân với lại đủ phiền não, đủ nghiệp với đủ phiền não để sinh ra một cái đời tái sinh kế, thì lúc này cái tâm thức của mình nó sẽ chuyển sang tâm thô và bắt đầu đi qua cái giai đoạn kế, là cái tâm nó sẽ rời khỏi cơ thể của mình. Thì khi mà tâm vừa rời khỏi cơ thể của mình sẽ trở thành trung ấm, mình hay gọi là thân trung ấm. Nên qua giai đoạn thứ hai là ở lúc trung ấm. Và lúc trung ấm chính là cái giai đoạn chuyển tiếp giữa một đời tái sinh này ở trong cõi luân hồi sang một đời tái sinh kế trong cõi luân hồi. Nghĩa là sau khi chết ở một đời này trong cõi luân hồi và đến trước khi tái sinh ở một đời khác ở trong cõi cõi luân hồi. Thì cái khoảng giữa đó, cái tâm thức khoảng giữa đó mình gọi là trung ấm. Thì trung ấm này có đời sống tối đa là 7 ngày ạ. Đời sống tối đa là 7 ngày. Thì trong 7 ngày này nếu mà tìm được một cái đời tái sinh kế, có nghĩa là tìm được cha mẹ phù hợp với lại cái nghiệp lực của mình thì sẽ tái sinh, thì lúc này sẽ chuyển qua giai đoạn thứ ba là lúc sinh nè. Còn trong 7 ngày này nếu như mà không có tìm được một cái đời tái sinh kế thì sau 7 ngày sẽ chết, trung ấm nó sẽ chết và sẽ sau khi chết sẽ sinh lại một cái trung ấm khác, sẽ sinh lại một cái trung ấm khác và cái trung ấm đó cũng lại có đời sống tối đa là 7 ngày và cứ chết đi rồi có lại một trung ấm khác cho đến khi mà tìm được một đời tái sinh kế trong luân hồi. Thì cái số lần chết tối đa là 7 lần nên 7 x 7 là 49, nên tối đa một cái khoảng trung ấm sẽ kéo dài là tối đa là 49 ngày. Thì tối đa là 49 ngày sẽ tìm được một cái đời tái sinh kế trong luân hồi và mình cái thân trung ấm kéo dài nhất là 49 ngày nên mình có 7 lần chết, tối đa là 7 lần chết. Thì vì cái nghiệp mà lúc mà mình chết lúc mà chết thì cái tâm lúc chết này nó sẽ kích hoạt cái nghiệp tương ứng, thì cái tâm lúc chết này kích hoạt cái nghiệp tương ứng thì cái nghiệp này nó sẽ dẫn đi tái sinh ở một cái đời kế phù hợp, và cái nghiệp này cũng chính là cái nghiệp nó khiến cho mình sinh ra làm trung ấm và từ trung ấm đó đi tái sinh ở đời kế, cho nên là cái đời kế này nó phù hợp với cái nghiệp tái sinh ở cõi nào thì trung ấm này nó sẽ có cái hình dạng của chúng sinh ở cõi đó. Lấy ví dụ một người chết mà sau đó được sinh lên sinh vào cõi người nữa thì cái trung ấm đó sẽ mang hình dạng là con người, còn giả sử người đó chết với ác nghiệp được kích hoạt và đời sau có thể sinh làm ở cõi súc sinh hoặc là cõi ngạ quỷ thì cái trung ấm đó sẽ mang hình dạng của súc sinh là cái cõi kế được sinh vào, hoặc là sẽ mang hình dạng của ngạ quỷ và cái cõi kế được sinh vào, nên đó là trung ấm. Và đến cái giai đoạn kế là khi mà trung ấm này tìm được một cái nơi tái sinh phù hợp, có nghĩa là thấy sự quan hệ của cha mẹ với nhau và tâm thức phiền não do nghiệp lực, do nghiệp với là phiền não nó kích động, cho nên nên cái thân trung ấm này khi mà thấy cái chuyện đó sẽ sinh ra những cái phiền não như là sân sân hận hoặc là bám chấp vân vân, thì vì sân hận và bám chấp như thế nên khiến cho cái trung ấm này nó bị bám chấp vào cái phôi thai và nó nghĩ đó chính là cái thân của nó, và khi đó sau đó nó nhập thai. Khi mà nhập thai tức là đó đã được sinh ra, thì khi đó khi mà nhập thai xong á, thì cái sinh lực sống bắt đầu được hình thành, ở khi đó hình thành một cái đời sống của cái cõi tái sinh kế, và từ đó cái sự sống nó bắt đầu hình thành phát triển nó trong trong bụng mẹ cho đến khi được sinh ra. Thì cái quá trình lúc sinh này, tất cả cái quá trình này, ba cái quá trình này ở đây trong sách Giải Thoát Vòng Tay nói là mình nghĩ như thế là đã đủ cho nghĩ về khổ đế với lại tập đế, như là nghiệp như thế cộng với lại phiền não như thế phát sinh ra đau khổ như thế, nó là đã đủ các cái thành phần để mà mình thiền quán về khổ đế và tập đế ở trong tứ thánh đế. Nhưng mà đối với một người nếu mà muốn phát sinh thêm cái tâm chán ngán đối với luân hồi thì sẽ học thêm về 12 phần của nhân duyên. Học thêm về 12 phần của nhân duyên đó là 12 cái thành phần của nhân duyên này nó sẽ kết hợp như thế nào để khiến cho mình phải phải bị sinh đi sinh lại ở trong luân hồi này. Thì khi mà biết được sự kết hợp của 12 phần nhân duyên này thì sẽ đâm ra chán ngán hơn đối với lại luân hồi ạ. Và cái tâm mà mong được giải thoát sẽ mãnh liệt hơn. Nên 12 phần của nhân duyên này, thứ nhất đó chính là vô minh, thứ hai là hành, thứ ba là thức, thứ tư là danh sắc, thứ năm là sáu căn, thứ sáu là xúc, thứ bảy là thọ, tám là ái, thứ chín là thủ, thứ mười là hữu, 11 là sinh, với lại 12 là già chết. Dạ, ở đây vô minh này đầu tiên con tóm tắt lại cái phần dạy của thầy hôm trước, nhưng mà con có cảm giác là hôm trước thầy dạy sát sách nên có phần hơi khó, thì có thể con sẽ con sẽ nói với lại Rinpoche, nói với thầy dạy lại, ôn tập lại một lần nữa với cái hình hôm trước thầy có cho lớp mình xem, mà có thể phần đó sẽ dễ hơn. Nên hôm nay con có ôn lại cái sườn tổng quát trước, nên có thể mình sẽ chắc là mình học lại phần này một lần nữa với tóm tắt về cái hình kia. Con sẽ thỉnh thầy, có thể lớp mình sẽ dễ hiểu hơn một tí nữa. Đầu tiên đó là vô minh. Ở đây mình có vô minh tức là không biết rõ. Ở đây mình có hai loại là không biết rõ về về bản chất với là không biết rõ về nhân quả. Về không biết rõ là bản chất cũng như là khiến cho mình chấp ngã nên mình tạo những cái nghiệp ạ. Vì khi mà chấp ngã rồi mình tạo nghiệp thì do không biết rõ về nhân quả cho nên từ đó mình tạo ra cái nghiệp nghiệp bất thiện ạ. Nếu mình biết rõ về nhân quả thì mình sẽ tạo ra nghiệp thiện để được sinh lên cõi lành. Không biết rõ về nhân quả thì mình sẽ tạo ra nghiệp bất thiện để sinh vào cõi, nếu mà không biết rõ về nhân quả mình sẽ tạo ra nghiệp bất thiện sinh vào cõi ác. Còn cái chuyện mà mình không biết rõ về bản chất như là mình chấp ngã đó thì mình sẽ vẫn bị mắc kẹt ở trong luân hồi. Khi mà vẫn còn chấp ngã thì vẫn sẽ mắc kẹt ở trong luân hồi, vì đó là vô minh nè. Thì do là vô minh cho nên là một là vì vô minh nó sẽ khiến cho mình tạo ra nghiệp thiện thì vẫn sẽ sinh ở trong luân hồi những cõi lành nè. Còn nghiệp ác thì sẽ sinh ở trong luân hồi những cõi ác, nên vô minh thì nó vẫn sẽ khiến cho mình tạo ra các cái nghiệp như nghiệp phước, nghiệp phi phước với lại nghiệp bất động hôm trước mình có học rồi. Thì từ đó từ các nghiệp nó sẽ dẫn ra thức. Thức ở đây nó có chia làm hai phần là cái tâm thức lúc mà mình tạo nghiệp với lại sau khi tạo nghiệp rồi thì lại có cái tâm thức lúc mà mình nhận lãnh cái hậu quả của cái nghiệp đó. Thì thức nó sẽ có hai phần. Thì đến cái thức mà nhận lãnh cái hậu quả ở đây là cái phần nhân duyên nó dẫn mình đi, dẫn mình tới cái đời kế. Từ vô minh khởi động hành, từ rồi hành khởi động ra thức, có nghĩa là vô minh mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp là cái thức, cái tâm mà mình tạo nghiệp đó là cái thức số 1 ạ. Rồi cái thức số 2 chính là cái tâm thức lúc mà mình nhận lãnh cái kết quả, tức là cái tâm thức lúc mà mình đi tái sinh ạ. Nên phần 1, 2, 3 này ở đây 2,5 là vô minh hành với lại nửa phần của thức là nửa phần đầu, chính là cái phần nó khởi động cái đời ta sinh kế tiếp. Rồi bắt đầu từ cái phần thức, nửa phần thức thứ hai là cái thức mà nó nhận lãnh cái kết quả của cái nghiệp tạo trước đó. Thì đó là cái tâm thức lúc mà mình tái sinh. Thì lúc tái sinh đó thì mình thấy cái bào thai, cái phôi thai của tinh cha với huyết mẹ đó, mình nghĩ đó là cái uẩn của mình, sắc thọ hành thức, mình nghĩ đó là các cái uẩn của mình. Từ đó bắt đầu mới phân chia ra mình có 6 căn là 6 cái năng lực để mình nhận biết cái đối tượng này. Sau khi có 6 căn tức là có 6 cái năng lực nhận biết. Khi mà con đã có cái năng lực nhận biết rồi thì bắt đầu mình tiếp xúc với lại cái đối tượng, tiếp xúc với lại các cái đối tượng bên ngoài như là sắc thanh hương vị xúc. Và sau khi mình tiếp xúc rồi á, tiếp xúc rồi thì bắt đầu mới có cái cảm giác. Thọ là cảm giác. Khi mà có cái cảm giác là ở đây gồm có 3 loại cảm giác, là cảm giác vui, hoặc là cảm giác vui cái là dễ chịu ạ, dễ chịu. Thứ hai là cảm giác khó chịu. Thứ ba là cảm giác trung tính. Rồi từ những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, trung tính đó bắt đầu ái. Ái đây là cái sự mình thích hay là không thích những cái cảm giác đó. Đối với là những cái cảm giác dễ chịu thì mình thích, đối với những cảm giác khó chịu mình lại không thích. Từ đó thì lúc đó mình có ái. Sau đó tới thủ. Thủ là bám chấp rồi. Bám chấp có nghĩa là đối với là những cái cảm giác mà mình thích đó thì mình lại muốn có nó hoài, đối với là những cái cảm giác mình không thích đó, thì mình lại muốn đuổi nó đi, mình muốn loại trừ nó đi, nên đó là bám chấp rồi. Nên khi mà bám chấp như thế đó, thì từ cái chỗ này, từ cái tâm thức này đi tái sinh đó, nó trải qua cả một phần này thì tới đây nó đã đủ cái năng lực để cho khiến cho cái tâm thức đi tái sinh nó sẽ bị kết chặt ở trong cái phôi thai, cái bào thai lúc mà của tinh cha huyết mẹ đó, nên sinh ra là hữu hữu hay là sinh là cái đời sống thì tái sinh lúc đó đã đủ năng lực để nó thành lập một cái đời sống tái sinh mới ở trong luân hồi. Thì khi mà đó khi tới chỗ hữu này nghĩa là nó đủ cái năng lực để nó hình thành một cái đời sống tái sinh mới, thì khi đó bắt đầu mới sinh như là có một cái đời sống tái sinh mới ở trong luân hồi. Thì từ lúc mà sinh là từ lúc mà có cái đời sống tái sinh đó trong luân hồi rồi, nghĩa là cái cõi cái đời tái sinh kế tiếp của mình thì nó có trải qua cái giai đoạn già chết. Thì đến mà già chết thì đến già chết này thì nó lại khởi động, nghĩa là lúc mà mình sinh sinh ra rồi thì bắt đầu trải qua già và kế là chết. Thì ở trong cái quá trình này thì mình lại tiếp tục vì vô minh, vì thói quen của vô minh cho nên lại tiếp tục mình lại khởi động cái phần đầu này của 12 phần nhân duyên là vô minh hạnh thức. Đó là lúc mình sống đó, mình sẽ khởi động ba cái đó. Thì lúc mình chết đó, thì ba cái đó vì đã được khởi động rồi cho nên nó sẽ kéo theo cả một cái dây này, nó thành một cái vòng. Khởi động của 12 phần nhân duyên này nó khiến cho mình vẫn còn bị sinh ở trong luân hồi qua nhiều nhiều đời tái sinh nè. Đây là phần con tóm tắt theo sách giải thoát trong vòng tay. Hôm sau con sẽ thỉnh thầy nói thêm về phần này. Với cái hình hôm trước thầy có cho mình xem cái hình đó rồi, chắc là hôm sau con thỉnh thầy để nói tóm tắt lại thêm một lần nữa, có thể phần này sẽ rõ hơn đối với lớp mình. Bài ôn tập hôm nay của con đến đây là hết rồi, tại vì hôm nay chỉ có phần bao nhiêu đó phần là mình học đến đây thôi. Đây con thấy có câu hỏi là nếu hạn 49 ngày hết rồi mà chưa tìm thấy chỗ tái sinh thì sao ạ? Theo kinh điển là không có chuyện này xảy ra đâu ạ. Tại vì lúc mà mình chết á, cái này là theo con biết và theo con học á, thì ở trong sách giải thoát trong lòng tay cũng ghi là tối đa là 49 ngày. Tại vì lúc mà mình chết là mình có cái nghiệp, cái tâm lúc mình chết đó, nó đã khởi động cái nghiệp dẫn mình đi tái sinh rồi, cho nên cái nghiệp với lại cái phiền não đó chắc chắn nó sẽ đẩy mình đến cái nơi nào đó trong luân hồi thôi, chứ nếu mà còn sinh ra chắc chắn nó phải trong luân hồi, chứ nó không thể nào mà lọt ra ngoài khỏi luân hồi được cả. Cho nên là vì đã có cái nhân rồi thì nó sẽ đưa đến cái kết quả, vấn đề là nó nhanh hay nó chậm thôi, cái kết quả nó sẽ đến nhanh hay chậm, nên cái đời tái sinh kế mình sẽ đi tái sinh nhanh hay chậm trong vòng 49 ngày thôi. Nhưng ngoài 49 ngày thì đó là cái khoảng thời gian tối đa, là chỉ cái những cái đời trung ấm đó, nó chỉ kéo dài tối đa là 49 ngày, sau đó thì nhất định phải có một cái đời tái sinh ở trong luân hồi, chứ không có không không sau 49 ngày thì chắc chắn ai cũng phải đi tái sinh hết. Bây giờ có khá là nhiều câu hỏi là uống thuốc diệt virus có coi là tái sinh không? Câu này để con chắc là để thầy trả lời. Có nhiều thầy nói có thể hơn 49 ngày vẫn chưa đầu thai tùy duyên à. Con chắc câu này con để thầy trả lời luôn à. Có khi nào thân trung ấm thay đổi suy nghĩ nhằm vào thái khác không ạ? Cái này con nghĩ là nó sẽ theo cái phần bên đây à. Thì nếu mà tới lúc đó, tại vì ở đây tới hữu, hữu nghĩa là hồi nãy, hữu nghĩa là cái khả năng mà nó đủ để nó khiến cho thành lập một cái đời tái sinh đó đó, như là để cho cái đời tái sinh, để cho cái tâm thức đó nó gắn chặt với cái bào thai để cuối cùng nó sinh ra một cái đời tái sinh mới á, thì nếu mà nó chạy đủ được tới đây á thì sẽ được sống và cái bào thai nó sinh ra, có nghĩa là cái bào thai nó sẽ có sức sống. Nếu mà tới đây nó chạy không tới đó, tới đây nó không có đủ bám chấp vào cái đời đó, thì có thể nó sẽ có được cái nó sẽ đi và tìm một cái chỗ tái sinh khác, và sau đó thì nếu cái chỗ phù hợp hơn thì nó sẽ sinh ra, nó sẽ chạy theo cái vòng nhân duyên này. Và nếu bị đọa vào địa ngục thì sẽ đi thẳng vào địa ngục chứ không cần tái sinh thông qua cha mẹ đúng không ạ? Cái này con không có rõ, con sẽ hỏi thầy. Ma được tính ở kiếp nào trong 6 vòng luân hồi? Cái ma ma mà mình vẫn thường nói là mình gặp ma đó, chắc con nghĩ cái này theo theo con nghĩ thôi nha. Mình nghĩ chắc là ở trong cõi ngạ quỷ á, tại cõi ngạ quỷ hôm bữa trước mình học chia ra rất là nhiều loại, có dạng quỷ đói, với lại quỷ đói là cái dạng quỷ mà ít phước nhất ở trong các cái dạng quỷ mà có nhiều phước hơn, ví dụ quỷ vương hoặc là ma vương á, họ họ cũng có điều kiện này nọ đồ, thì con nghĩ là ma thì sẽ được tính ở trong cõi ngạ quỷ. Có ma quỷ trong cõi âm thì có ma quỷ trong cõi âm thì có giống trung ấm nào đó chưa đi tái sinh? Cái này con không rõ, câu này con không rõ, chắc là thầy rõ. Theo uống thuốc thì ở đây có mấy câu hỏi con nghĩ là khá là hay, thì hôm sau để con nói với thầy, con thỉnh thầy tóm tắt lại phần này, với lại có mấy câu hỏi này thì chắc là thầy sẽ trả lời cho mình được rõ hơn à. Phần 12 nhân duyên này thực ra ở trên chương trình của con chưa có học kỹ hết toàn vẹn phần này, nên con chỉ dám tóm tắt lại theo sách thôi chứ con chưa có biết rõ lắm mà. Hôm sau thầy giảng thì có thể sẽ rõ hơn cho lớp mình này. Bài ôn tập của con hôm nay đến đây là hết. Con xin cảm ơn cả lớp và chúc lớp mình có một cuối tuần thật là vui vẻ và an lành. Con xin chào lớp.